tối thiền ra thì nhiều lắm là tối bao giờ. Như vậy là rất ít, mà với số giờ thực thiền đó thì không thể nào mà qua khỏi chuông này. Theo như thầy giảng dạy nhiều lần như vậy, chúng con cũng nguyện và muốn cố gắng hết sức để làm sao đi hết sức lẽ, được bao nhiêu thì bao nhiêu, giải thoát được người nào thì mình người nấy. Vậy thì xin tham giảng giải dùm bao nhiêu có nên bỏ việc làm hết để hết sức tu, hoặc làm thế nào mà để đạt được nhanh nhẹ với hết sức hy sinh, hết sức cố gắng để xứng đáng với những lời giảng giải quý báu của ông ta.
Tôi đã giảng rất rõ, tất cả đều do đấng tạo hóa tạo thành. Cho nên cái việc làm của các bạn trong đời nó có đạo, thì các bạn phải ý thức rõ rằng việc làm các bạn nó bắt buộc các bạn vì sanh nhai của trong hai buổi nhân sinh nhu cầu, trong đó có đạo. Chứ không phải việc làm của các bạn là mất đạo đâu, vì các bạn thiếu thanh tịnh và thiếu nhận xét. Cho nên chúng ta hiểu được chúng ta là nguồn gốc của Thượng Đế, thì chúng ta phải làm tận tâm để làm một cái điều lành để cho Thượng Đế chứng tâm chúng ta. Đó, trong giờ làm việc cũng là giờ thiền, không phải tính về vụ lợi, không bị kẹt vô trong tiền bạc, nhưng mà sống hẳn trong tình thương. Thì các bạn đâu có phải tới giờ thiền các bạn mới tiến, trong giờ làm các bạn cũng vẫn tiến. Đó. Rồi do đó sự phát tâm nó sẽ xuất hiện với các bạn. Ý thức rõ Thượng Đế hằng cứu giúp chúng ta mới có ngày nay được ý thức được tất cả những cái gì được của Thượng Đế đã bao quanh chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Vậy chúng ta làm gì đấy? Chúng ta phải phát tâm để cứu độ người khác, đem hành vi tốt đẹp để ảnh hưởng cho mọi người. Thấy chưa? Đó là các bạn ở trong thiền dắt. Thiền là gì? Sửa chữa, xây dựng, tiến hóa. Các bạn đi làm gì cũng phải sửa chữa cho đúng mức họ mới phát lương, đối diện là Thượng Đế. Thấy chưa? Thì các bạn ý thức được là các bạn đang làm cho Thượng Đế, không có một cơ hội nào mà các bạn mất. Và không có cái gì khi mà chậm trễ. Chậm trễ là ý thức các bạn không có, và ý chí các bạn không trụ. Nếu mà các bạn trụ trong ý chí thì bất cứ ở chỗ nào cũng là giờ thiền và giác, là hiểu biết điều đó. Thì một ngày tới tối các bạn học triền miên trong trường lý vô cùng. Hiểu chưa? Cho nên nhiều bạn có cái tánh sân bực buồn cũng là ý chí của Thượng Đế cho biết rằng đây là ý chí của ta đang giao dục người. Người ta hiểu không có sân thì không có tiếng, nhưng mà sau có sân rồi con sẽ gặt hái cái việc tốt lành vô cùng của ta. Thấy không? Sân làm động loạn đối phương mà động loạn cả mình, thì lúc đó mình mới thấy tôi cần sự thanh tịnh nhiều hơn. Thì mình thấy cái bài dạy của Thượng Đế trong kinh vô tự, không chữ mà giảng giải tâm linh, chứ không phải cần bạn có gì giờ đặt cuốn sách mới biết cũng nhập hòa. Thấy không? Hiểu rồi thì nơi nào cũng là học bài, nơi nào cũng tiến hóa vô cùng không được. Sự bài tiết của các bạn hàng ngày đi vô trong cái nhà cầu, các bạn mà ý thức được, các bạn thấy cái luật của Thượng Đế đương nhiên phải có, hoa hoa xanh xanh không được. Các bạn chê đó là chuyện thôi sao? Cục phân có thể hoa xanh trong định luật chuyển kiếp. Nếu chúng ta hiểu thì chúng ta đập thẳng cũng kinh vô được. Chưa có người giảng giải điều đó, nhưng ngày nay tôi giảng giải thêm cho các bạn hiểu rằng không có cái gì sang và không có gì tồi, và không có gì duy nhất tại thế, và không có gì tránh khỏi sự điều khiển và xây dựng của hư không đại lực. Bây giờ chúng ta đây bao nhiêu người, nhưng mà tôi chỉ thấy có một thôi. Thì chúng ta đang đồng sống trong một nhịp thở của Thượng Đế, và đang học hỏi những bài vỡ của Thượng Đế an bài trong tâm thế của chúng ta. Cũng đồng là một lời nói, nhưng mà người hiểu như thế này, kẻ hiểu như thế kia khác nhau. Thấy chưa? Cũng là mỗi bài toán đều có hữu ích. Cho nên sang tu thôi. Chúng ta tu trong giờ làm việc, chúng ta tu trong lúc mặc cái áo lành của Thượng Đế ban ân. Thấy không? Chúng ta tu trong lúc già bay học ngọc của Thượng Đế đang như con lòng. Các bạn thấy không? Các bạn tu trong lúc bạn cứu độ một con gà đối diện trước mặt, nó cũng muốn lập hạnh hy sinh để tiêu hóa, thì các bạn có thể đem nó trở về với bạn trong như mắt. Một cọng rau thủ trảm ba đau, các bạn cũng phải hướng dẫn nó tiêu hóa kia mà. Thì các bạn thấy tình thương vô cùng của Thượng Đế, rồi đó cộng với tình thương của các bạn, lúc đó là giây phút vinh quang cao đẹp, kinh vô tự. Cho nên các bạn có gặp được tôi, các bạn sẽ khám phá những chuyện gì quý vị, từ bộ đầu tới chân của các bạn, từ hành động xung quanh của các bạn, trong bữa ăn, trong giấc ngủ, đều là trợ giáo cho phương phần hồn tiêu hóa không được. Chứ đâu có ai mình đó, không có ai rảnh, ai cũng đang học. Cái thằng ngỗ nghịch nó đang học, nó đang học đánh võ. Một ngày kia nó bị người ta đánh ngã nó rồi, hay là bị một cơn bệnh đánh ngã nó rồi, nó là ý thức tâm đó. Thấy không? Tất cả đều giới hạn bởi Thượng Đế và giáo dục bởi Thượng Đế. Cho nên chúng ta an tâm tu luyện như thế. Còn ai có gì thắc mắc nữa? Cho nên nhiều người không ý thức nổi, một lời giảng rồi chướng, tự ràng buộc mình trong lời giảng, thành ra mình động chứ không phải tịnh. Thấy chưa? Tôi phân tích như vậy để các bạn thấy làm sao mình tịnh. Trong lúc mình uống nước và mình biết nó chạy đi đâu rồi sẽ đi đến đâu, đó là mình đã tịnh. Còn mình uống nước không biết nước chạy đâu và nước làm gì, sự hữu ích của nước là cái gì, giá trị vô cùng của nó đâu. Chậm là chậm chỗ đó. Lưu ý tất cả cho các bạn thấy tất cả, không có gì mà khó khăn. Cho nên nhiều người Thượng Đế cho nó có cơ hội dễ dãi hơn mọi người, giàu có hơn mọi người, nó lại đặt quên cái ân huệ của Ngài là ban. Rồi không hiểu nó ta bà, vì sự hướng dẫn của ngũ hành là đồng tiền. Đồng tiền bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi, thì nó xây chuyển rồi nó làm thân bất lạc. Cho nên tự do đại thiên khó chứ. Chúng ta là người Việt Nam thấy rồi, người Việt Nam được hưởng phước cũng có, mà người Việt Nam bị đọa cũng. Cho nên các bạn cần tu để đạt một phần thanh tịnh, thì trong cái thức đó nó giác, trong cái giác đó nó mới tiền. Cho nên khi mà chúng ta thông cảm được những gì thông Thượng Đế đã và đang làm, và ban chúng ta và cho chúng ta một nhiệm vụ để thực hiện trong cái niềm thương chung sống với chung sanh tại thế, thì chúng ta không còn thắc mắc nữa, hết rồi, chỉ lo hành tiên mà thôi. Cái gì tới đến tôi phải làm tốt, làm đẹp, làm cho nó hòa nhã thanh cao tốt đẹp cho mọi người, và điều cần thiết dẫn tiên phải học tập.
Thì cái ngũ tạng cần phải hay không trước cái ngũ uẩn hay là như vậy?
Bởi vì khi chúng ta tu cái pháp này
thì cái ngũ quẩn phải khai thông, luôn luôn nó đi trước một chút rồi ngũ tạng mới tiếp tiếp tục. Vì chúng ta không để cho nó nhầm lẫn, bắt ngũ tạng tu mà ngũ quẩn không tu thì nó sanh con người điên loạn. Cho nên chúng ta soi hồn và khai thông ngũ quẩn trước, tự nhiên hậu ngũ tạm ngũ tạng mới xuất phát đi lên và hòa hợp với cấp chỉ huy thượng thăng.
Dạ, thì sáng suốt tại tại thế mà soi hồn trước cái pháp luôn,
soi hồn trước pháp luôn.
Con siêu đó giảng dạy cho con xem về chánh niệm trong đời sống hàng ngày của chúng con. Tại vì trong khi làm việc nhiều khi mình không có thể, như là mình chỉ có thì giờ hoặc là như là chỉ có thể nghĩ tới Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cùng Đại Thiên Tôn hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng không có thì giờ mà nghĩ tới thì sâu xa hơn. Tại vì niệm không như vậy có đủ hay không?
Cái chánh niệm, muốn biết được cái chánh niệm phải biết cái chánh khí. Con người không có chánh khí, con người không có sống, không có vui bình, không có sáng suốt. Khi chúng ta có chánh khí, biết được chánh khí, chúng ta mới dùng ý niệm, thấy không? Cho nên đằng này không có mở khẩu khai thẳng khí tán. Cho nên ban đêm các bạn dùng ý niệm đó là các bạn xây dựng trong con đường chánh khí. Thì trước khi các bạn đi làm có công việc gì, bắt tay vào việc làm, các bạn ý tưởng đến Nam Mô Ngọc Hoàng hay là Nam Mô Di Đà thì nó tu rồi. Khi mà các bạn đã công phu ban đêm không nhiều thì ít, nó cũng gặt hái được một phần thanh. Chúng ta đem phần thanh cắt nơi thanh trước khi chúng ta làm việc trước thì chúng ta không có bị mất, hiểu chưa? Thì cái đó là dùng chân được. Rồi từ 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 làm rồi cái phần sáng suốt đó nó sẽ gia tăng. Và sau khi nó gia tăng rồi thì việc làm của bạn là ở trong nguyên lý của Thượng Đế, trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó thì bạn thường niệm Phật, vô biệt niệm, là làm cái gì cũng nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng lửa, cũng không khí, cũng phát triển, cũng màu sắc, cũng tình cảm. Thấy chưa? Chúng ta thành tựu. Cho nên khi chúng ta làm việc cực nhọc hết sức, nhưng mà vui vẻ vô cùng. Thì cái đó, sự sáng suốt nó về với bạn. Cho nên tôi làm rất nhiều việc. Nhiều bạn, chuyện gì cũng tới với tôi. Sung sướng không chia tôi, đau khổ nói với tôi. Ô ông Tám, tôi bị đau chỗ này. Nhưng mà ông Tám nói rằng, vì tôi đi chơi đi cô đó, tôi uống rượu chát nhiều quá, thì bây giờ nó đau chỗ này. Nó không chia cái đó cho tôi, nhưng mà tôi đau chỗ này. Thấy chưa? Nhưng mà tôi hiểu. Khi mà nói tôi đau chỗ này, tôi hiểu cái chuyện kia. Cho nên tôi mới phóng điển, từ bi, phân giải và cứu độ người ở trong cơn mê, để cho người trở về tự giác và sáng. Cho nên tôi vừa hành động và vừa ban bố tình thương. Nhiều người ở thế gian, nhiều người bạn của tôi, nó dễ gì mà anh học được cái nghề mà tại sao anh làm anh không có lấy tiền? Tôi lấy tiền nhiều lắm. Tôi lấy cái đồng tiền cần thiết tôi lấy, mà không cần thiết tôi không lấy. Cái đồng tiền đó là thanh điển của Thượng Đế. Vì con có Ngài, tôi vì con có Ngài, Ngài phải trả lương cho tôi. Tại sao tôi không lấy? Tại sao tôi chỉ nhiều người thì tôi càng tươi, càng trẻ. Nhiều người thấy tôi trong việc, trong giờ làm việc nhiều, cho ông Tám bên đây tỏ rõ đỏ và tươi đẹp hơn như thế. Thượng Đế đã trả cho tôi một cái sức khỏe là tiền đó các bạn. Một sự sáng suốt là cho cả ngân hàng, chứ không phải là cho một đồng đó. Thượng Đế không có cho tôi một đồng, cho một căn ngân hàng đó, mày muốn xài thì muốn xài. Các bạn thấy không? Nếu tôi không có một căn ngân hàng về điển quang, tôi đâu có phục vụ các bạn và những tâm linh 24 trên 24 được.
Thành ra tôi không có lấy một đồng, nhưng tôi lấy cả ngân hàng để đủ làm việc. Ngân hàng của chúng tôi là ngân hàng tình thương các bạn. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng niệm được, mà Nam Mô A Di Đà Phật là nó dẫn giải bất cứ nơi nào. Còn Đức Thích Ca không phải là duy nhất, chỉ có ông đó. Cho nên Thượng Đế đã sắp đặt Thích Ca Tụng Đạo Phật. Thích Ca Tụng Đạo Phật thì cái chữ Việt Nam một cách nghĩa rõ ràng hơn. Thấy không? Khi mà ông tu đắc đạo rồi, ông không có nói gì hơn là tứ đại giai không. Ông Thích Ca Tụng Đạo Pháp. Khi mà ông Thích Ca thì ông là vô danh. Cho nên người phàm sai lầm. Đó, sau này tôi chết rồi người ta để cái hình ông Tám họ cúng, cái đó là sai. Ông Tám là gì? Hai con chia rô hợp lại thành ông Tám mà nó cho ông Tám là hữu danh. Ông Tám là vô danh. Thấy chưa? Thế người ta sai lầm. Nam Mô A Di Đà Phật là nghĩa là chuyển hóa các càn khôn vũ trụ. Nam là lửa, mô là không khí, di là phát triển, đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Hỏi chứ cọng cỏ nó được giữ được quyền giữ vào đó là không, mà sống trong đó và nó là phát triển vì do đó. Thấy chưa? Cho nên vũ trụ mới sáng lạng được. Là thấy không? Cho nên không nên bảo vệ cái này và bỏ cái kia, nhưng mà tìm sự hòa đồng thống nhất cùng nguyên lý căn bản chân lý nó mới thấy rõ pháp.
Tất cả ai tu niệm Phật thì
cứ
thấy
niệm
cứ
Nam Mô Di Đà Phật, cái kia niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật có chứ, cũng có người đằng này cũng là Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà bà tu và nhắm con mắt rồi bà thấy Mô Ni Châu xuất ra rồi bà cứ nói cái vấn đề đó hoài, cũng là Thích Ca Mô Ni Phật. Thích Ca Tụng, cái xác suất mình đã thấy. Thấy không? Phật là vô danh mà, không quy định. Những sự không quy định của bà đã thấy, bà nói cho người ta nghe. Cũng là Thích Ca Mô Ni Phật. Cái đâu? Nhưng mà đừng có chấp trong văn tự mà lạc đường. Thấy không? Phải hòa cảm trong hư không mới đi tới thông suốt.
Hồi văn nghe 1, 2, 3 đó thì ông Tám cứ chỉ điểm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mấy cô nào biết con thứ 7 tôi vừa đọc đó, thì ông Tám vừa lại cũng phải niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng
Đế vô cùng thật. Nay chúng ta không, bởi vì cơn nguy biến này phải nhìn cha mẹ mới trở về nguồn cội. Còn cái kia trong cái cơn đó là đưa thành lập. Bởi vì tại sao hồi đó tôi chỉ thành lập Nam Mô A Di Đà Phật? Khi con người sáng suốt làm sao bỏ cha mẹ. Nhưng mà cái cơn cứu cấp này để cho người ta hiểu rõ hơn. Bởi vì tôn giáo phải hòa đồng, không phân chia được nữa. Có đấng chúa cha, có cầm quả, chỉ là một. Mà Phật là con người tu tới quân bình sáng suốt, phải nhìn nhận xa người. Thấy chưa? Cái cơ quy nhất này phải được hội tụ. Cái người nào cũng được hồng ân để hưởng sự hội tụ đó.
Thì thế là bây giờ phải niệm
đó, cái cơ hội hội tụ đó. Không có cha mẹ lấy gì các con.
Dạ, nghe nói cô điểm trong xíu ở trên xuống của Kim Lâm, ở
cô
Kim gì đó.
Đó, sao đó có.
Vậy là cô đã tự xuất khẩu ra.
Không phải, cô đó là từ hồi nào giờ ăn chay trường.
Dạ.
Và làm điều phước đức, dạy học có bao nhiêu tiền nuôi cô nhi mấy người đau khổ. Rồi cô không chịu gia nhập một cái tôn giáo nào, cô chỉ ngồi thầm kính khi cô niệm Phật mà thôi. Có khi cô đọc kinh, cô ngâm kinh để nghe.
Ngâm kinh về Phật.
Kinh gì cô cũng đọc hay lắm. Cái âm thanh của cô đọc rất hay. Cái người con gái nhưng mà ta kêu bằng ông sư. Rồi một hôm nọ người ngồi đó tôi mới thấy sự sáng suốt tràn ngập trong đầu óc và cho người hiểu tất cả những chi tiết cả càng khôn vũ trụ. Người đâm ra sanh nghi, đây là ngoại xâm, người không chấp nhận. Bởi vì tôi là phải tôi khai triển, mà xâm nhập vô dạy tôi thì tôi không chịu. Cho nên vì lẽ đó người thắc mắc mới đi tới tìm tôi và viết cho tôi một cái thơ tường thuật từ đầu chí cuối. Nhờ ông Tám cho tôi biết rõ cái này phải chánh hay là tà. Đó. Thì lúc đó tôi cũng có hẹn, nhưng mà người tới trễ. Vì tôi làm rất nhiều đồng bào tới trị bệnh ở tại Việt Nam.
Ở trong
ở nhà.
Ở nhà chứ chưa có đi.
Tôi đi bị bắt cải tạo rồi về nhà, nhà đầy hết người. Thì cô đem cái thơ nữa, ông phải trả liền, trả lời liền cho tôi, tôi không được. Bao nhiêu bệnh nhân đang đợi. Một ngày nào tôi sẽ viết thơ cho cô. Cô không chịu. Tôi phải gặp đích thân. Được, tôi hẹn như này. Nhưng mà hôm đó thứ hai cô tới trễ thì tôi mới hẹn thứ năm. Thì lúc đó tôi mới dẫn đi tới nhà ông Hai Pháp. Nó đừng nghĩ điếu đó. Lúc đó tôi bị mới xuống. Cô là người cao lãnh. Nhưng mà buộc cái miệng cô phải méo để nói tiếng Huế. Người cao lãnh đi nói tiếng Huế khó nói lắm. Thì cho một sự kỳ diệu cho tôi thấy. Nhưng mà tôi nói như là nếu là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì tôi đã gặp rồi. Xuống thế thế nào? Ngài nói không phải xuống thế, chỉ phóng một phần nữa để giáo dục, cũng như cho một trụ sở theo lời hứa của Ngài. Ngọc Hoàng Lâm Phàm miền Nam đất Việt. Đúng kỳ. À, đã lâu rồi, câu đó là đã lâu rồi.
Năm nay lúc cô xuất khẩu đó là năm
1977 thì kêu tôi xác nhận cái đó là chánh hay là tà. Thì trong lúc đó Ngài đã đứng ra, thường thường Ngài muốn giữ một bàn thiên thì phải đi một cái đường pháp cho tôi xem thì đúng hay là không. Nhưng mà lúc đó tôi đã thấy phần dễ rồi, cho nên thì đúng thì đúng, nhưng mà xuống đây cái làm à, thì ngày nay xuống đây thì cảm ơn con vì con không chịu lãnh chức vị của cha bạn, con đã hy sinh trọn đứa đời người không phụ lòng, đã cứu rất nhiều con ngài, cho nên ngài mới là cảm động và ôm tôi hùng ở nơi ta. Đó. Thì lúc đó người chỉ nói tiếng Huế thôi. Nói rồi thì cái miệng trở lại ngay ngắn. Rồi cô đó mới tới quỳ ở dưới chân tôi. Hỏi bây giờ ông Tám sách nha. Phải là nếu phải con tiếp tục học, nếu không con theo ông Tám luôn. Đó. Cô có hai mấy tuổi thôi. Thì Thượng Đế có cho hay rằng bắt đầu từ giờ phút này. Thường ngã là Ngọc Hoàng ở đây phân tích cho tôi là Phật tại thế. Tôi nói cái chuyện đó tôi không lãnh. Nếu mà đặc chất là tôi không lãnh. Kêu tôi hành pháp thì tôi còn đặc chất tôi không lãnh. Nhưng mà người nói khi mà Thượng Đế phong rồi không có gì thay đổi. Giờ đây con sẽ thấy. Đó. Trong tâm tôi thì muốn sống trong bình đẳng với mọi người, thì chia sẻ những cái gì sát suốt mà tôi đã đạt. Tôi ước mong bao nhiêu đó. Rồi tôi cũng đồng chia sẻ những sự đau khổ của những người đang có. Tôi muốn bao nhiêu đó. Rồi cô mới làm thêm một cái sơ rất dài, tố cáo cái phần biển mà nhập xác cô đó, nhập cái miệng cô đó. Tại sao không nhập xác mà cứ xoay cái miệng tôi rồi bắt tôi nói. Chưa, mới làm cái đơn rất tỉ mỉ, cái sơ rất sáng suốt. Nhờ tôi chuyển lên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cái ông ngồi đó ông cười. Ông nói bây giờ con muốn nói gì thì bạch tao đi. Thì tôi anh phải chịu. Thấy không? À, lúc đó cô về cô học. mỗi tuần gặp tôi một lần. Bây giờ tôi biết rằng tôi phải thanh lập phần vía, đối diện như vậy, cô muốn nói gì nói, còn phần vía tôi chỉ phóng biển thanh lập thôi. Rồi lần lần cô sang suốt, lúc đó ngài mới chọn lập chiên thân, tôi tuyên bố.
Chiên thân là
chiên thượng đế ban cho con. Bản thể chúng ta cũng như cái dinh thự, mà người tu trong sạch nó cũng như một dinh thự lớn lao. Ngài mới chuyển điện xuống và để làm việc của ngài. Có bao nhiêu đó rồi ngài mới giảng ra chân lý. Nhưng mà chân lý chưa thật có, ngài giảng ra.
Thành ra trong số thứ 7 đó, nó có nghĩa cái đó.
Ừ.
Nó mới
nguyện
A Di Đà
Phật
đó là chánh giác.
Ừ.
Cũng nghĩa là toàn giác.
Ừ, đó. Cho nên nó phải đi tới giai đoạn. Cái chánh giác mình chưa có, mình muốn đi toàn giác.
Dạ.
Nhưng mà chỉ nghĩ một chút thôi để mình đi tới chánh giác rồi đi toàn. Cho nên nhiều người ở thế gian tu chưa biết đi muốn bay rồi. Chưa biết bay muốn biến qua rồi. Nó chậm lục ở chỗ đó. Vì
tôi
ở đây
là ông Tám,
chúng
ta chỉ tu rất là khó.
Ừ.
Rất là dễ và rất là
khó. Tu mà ý thức được nó dễ, tu bổ sửa chữa.
Yeah.
Như nãy giờ bà đã tu bổ được cái gì và sửa chữa được cái gì của nội tâm rồi.
Yeah.
Rồi bữa sau chúng ta lại tìm cách đảm đạo nữa, rồi tu bổ sửa chữa nữa.
Yeah.
Rồi về chúng ta thanh tịnh thiền lại tu bổ sửa chữa nữa. Hành động chúng ta tốt lại được tu bổ sửa chữa nữa. Các phương diện đều trở về với nguyên lý của tu bổ sửa chữa với thăng hoa.
Mà cái đoạn mà thượng đế xuống ngay cho ông Tám là Phật, cái gian này không có nói cho ông có thứ bảy đâu. Tại sao vậy?
Có chứ. Kêu bằng thần Phật đó hả? Kêu bằng thằng chứ không có kêu bằng ông ấy
không?
Mà bây giờ cụ có tới gặp nó kêu bằng con. Con y không có thể sửa cái miệng con. Má y kêu bằng con má, quỳ xuống kêu bằng con má. Người ăn học mà vô phép như vậy không có lý. Thấy không? Còn má y là thường thường đi vô nhà thương đút tiền cho mấy người bệnh. Thượng đế kêu phải ở nhà thiền một ngày mấy dạo. Bây giờ mày hồi nào giờ làm công quả nhiều, bây giờ con phải ở nhà thiền. Cha cấm không có được ra khỏi nhà, nói con má không nghe tao đánh. Vậy đó, một cô này là một cô nhỏ như thế này mà dám chỉ người mẹ nó là kêu bằng con, cái chuyện lạ thường đó. Cho nên cái muốn biết sự tích ta hỏi tôi thì còn nghi. Nhưng mà hỏi ông Diệp Năng Phùng, ông đi về tôi luôn. Ông đó là mục đích rõ ràng. Bởi ông Tám chở con gái vô trong phòng, vô đóng cửa lại, chung giường lúc của thứ ông này có làm bậy á. Là ông đó là ông chặt lô như gì đó. Ông mặc kê từ chút, lấy xe ông chở con làm sắp hứa cho cha mà, chở để điều tra thế anh ấy. Cái này chắc là CIA Việt Cộng. Chở đi chở về thì chở thì làm cái chức đó. Rồi bữa đó cha nói là khi con bước vô đây con tin cha, con bước ra ngoài đường con nghi cha, thì tao cho mày chở tới ngày mai là cúp, không cho mày làm tài xế thượng đế nữa. Cúp, không cho chở, nhất định không cho chở. Cho nên mất cái chức đó. Chức lại xói đầu. Lại quá cha là cũng chở. Con không làm gì mà, con không làm thì cho con chở. Không, không chở. Phạt. Lại quá chở, tối nào cũng lại hết á. Tối nào cũng quỳ gối lại. Mà chạy về nhà nghi, tại sao mình tới đó mình lại con nhỏ nó kỳ quá. Nhưng mà tới là phải lại. Cứ kêu gói đừng lấy đi. Anh tới là anh nghĩ lại. Lại đã rồi đứng tập rồi lại nữa. Phạt. Anh là lại trước thiền hết đó, mà anh chống trước thiền. Không có đêm nào không lại hết. Vậy ta chống đừng tới, mà đêm nào cũng lộn tẩu tới. Không tới không được. Cho nên chính cha đã cứu con của ổng đó. Ổng mới thấy được kỳ diệu, bây giờ ra đây mới biết là sự kỳ diệu. Cái thằng con nó bắt đi làm lính giải phóng mà. Mà thằng nhỏ lớn đâu có biết, đâu có tập quân sự gì mà bắt ông xuống đi. Đó. hôm nay cha sẽ cứu con trong đường tơ kế tập. Thì con đại phước đức mới được gặp cha hôm nay. Và con biết quỳ lại cha, cha sẽ cứu con trong đường tơ kế tập. Nói vậy thôi. Thì cha này nó nói, mai con đi rồi mà ông nên cứu từ đường tơ kế tóc. Cái này chê gì cấm xảo. Chẳng lôi vô gì không chịu. Yeah. Ông chịu thì đi đi, đi mà anh giàu. Giàu rồi anh tối cũng tới lại nữa. Con đi rồi cha. Cha đã hứa cứu đường tơ kế tóc để con thấy. Rồi đấy con sẽ thấy. Nó lên trên đó nó nằm ngủ trưa rồi. Nó thấy cũng rộng trong lắm. Nó nói có chuyện gì đây. Thức giác đứng dậy chạy ra. Mới nó chạy ra ngoài kia thì thằng này nó thao kích một cái thằng bếp mà thằng bạn nó banh sắt. Nó đâm ra nó chạy một cái tiểu đoàn nó chết hết, không còn, còn nó có mấy người chạy loạn như trong rừng. Rồi nó mới lấy cái súng B-40 nó liền, nó đi ra. Ra cái gặp một người ở kinh tế mới cũng là cán bộ. Nó sao? Quắt nó. Rồi anh thấy à, anh thấy em thương quá, em đi về nhà anh, em dễ thương quá, cứ là em dễ thương, dẫn cho cái giấy cán bộ cho nó đi xe gì. Sao thằng đó cũng không, cũng sợ rằng nó đi lạc, vì nó còn nhỏ mà. Rồi mới đi đồng đi, nó đi về nhà, ba nhỏ ở, giao không có ở nhà được. Rồi nó tới, nó đánh lấy cha, cha nói con cứ ở nhà được, cha sẽ an bài. Ngày nay nó tụi nó bị phân pháp hết. Tại gia đình này hai mấy ba chục người ra không có một người nào bị tổn thương. Đó, em mới biết là cha đã nói đường tơ cái đất bây giờ ức lắm, em muốn trở về Việt Nam. Bây giờ em mới còn việc mê, em muốn trở về Việt Nam. Đó có qua, ông cho đi mà. Không cho đi, bắt ở lại. Nhà ở sát công an, chửi công an hào hào mà không làm. Công an lâu lâu qua nói chuyện, nói chuyện với con kia, cỡ mà nó quá. Thương lắm, như là sư, công an cũng chịu ông sư. Con gái, mà con gái này hồi trước á, cô tu cô để mặt xanh giờ ăn khổ mà ăn rau với cha. Rồi bây giờ cha về nên con chịu khổ nhiều. Bây giờ con phải đánh mong tay. Tha cho. Tha giọt cho. Thôi. Nói tiền đâu mua giọt thôi. Cha cho. Dẫn đi coi cinema. Mày ngu quá. Mày tu mà không biết đi coi cinema. Dẫn đi cinema. Đạp cho đạp đi về đường. Thế đó. Đi cả ngày. Chỗ nào cũng đi cũng như con trai nè. Khi đi không phải đi như mấy người con gái. Đi ẩn được đi. Đi như ta đây. Bà đánh các loại giỏ. Hồi nào giờ bà nghe nói à, giỏ gì giỏ gì bà nghe. Thì cha sẽ đánh một luồng giỏ gì đó. Con không biết người ta nói giỏ đó hay đánh liền. Thì con cái này là nhiều người nói à, giỏ hồi xưa mình không hiểu, không hiểu ha. Nói bây giờ cha Lý Tiểu Long chết rồi, cha đánh đúng Lý Tiểu Long. Y như thằng Lý Tiểu Long vậy. Y như Lý Tiểu Long cười chết luôn.
Hành động của cô
Tiên đó
là cái gì hàng ngày?
À, có nhiều khi phải khóc một ngày. Sao mời tôi tốt? Cứ rơi luyện. Khóc. Bà. Nè. Rồi có khi cũng có giả. Nếu người nào tới. Và cái chuyện nó tới. Thì nhiều ông cha cũng phải gọi là nhiều chức sắc cao hay là
để đọc qua cũng biết
trời như là bà hiểu rõ và bắt ông ba phục nói lại công chuyện là mới thấy sự việc.
Ông
đi với tôi luôn quá rồi, ông lên trên này mấy ngày rồi chứ ông nói lại thao văn như bằng nghe. Tôi nói cũng như thêm bớt ông nói mới là đúng phải không? Ông là nhân chứng và đi tìm coi thử cái đó là cái gì. Tại sao ông tám tu rồi bây giờ nghe quỷ nhập hồ lý tinh bắt ông rồi. Đi đâu cũng phải có cô đó, không có cô đó không đi. Đi hạ lĩnh mày phải chờ tao, đi không được. Phải chờ, tôi đi Bà Rịa cũng phải chờ. Chờ đi. Thì ông kia ông hồ lý tinh theo rồi, thôi phát thời tiêu rồi. Ta nên mới giảng để in ra cho ta thấy.
Dạ, vì tôi có đọc mấy cuốn
kia. Cuốn số 7 á, giá trị.
Dạ.
Dạ. Một cô gái tầm thường mà giảng dễ. Nhỏ tuổi mà giảng dễ. Bà đọc đi đọc lại bà mới thấm thía.
Mới hồi đâu có ai tưởng.
Đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Thấm thía. Cái thằng ngầu á là cảnh sát vô duy á, dữ lắm. Nó nói nghĩa là ai dám kêu ông thầy tôi bằng thằng. Chỉ có cô đó mà nói lạ, kêu ông Tám bằng thằng. Thì tụi nó chắc không đứa nào cũng kiếm cô đó, lột quần cô đó, kêu ông Tám bằng thằng. Dữ vậy, chúng ta tấn công lên, lột quần cô kiếm ấy. Con biết gì mà không ảo, kêu ông Tám bằng thằng. Rồi tới lúc ngầu xuống là cũng thành khóc chứ chứ, một khóc. Tự nhiên nó khóc. Tới lột quần mày mày. Cha nó ngồi đó mà tới mà lột quần, tôi nói lớn chứ, lột quần nhất. Không dám. Nó tự nhiên trong này nó yếu mất à. Cái dù con của anh mất à. Ngồi khóc á. Khóc không nói được tiếng gì hết á. Nói chứ tại sao mà nói dữ vậy mà sao vô đây mà không nói gì hết. Cha dạy con đi cha, dạy khóc. Đó là sự thật á.
Cái
ngồi bà nghe. Hả? Cái ngồi bà nghe. Tôi không cho nó nghe cũng băng. Nó tức bởi vì cái chuyện nó không thể nào mà công khai với ta biết được. Đi xuống đây là tìm trình độ cao cấp để dạy. Chứ ngài không có nói lãng hoạn như những người ấy. Và thế nha. Một cái trình độ y nói mà người thế gian áp dụng là điên, chỉ tôi mới hiểu thôi. À, cũng vậy như bây giờ nghĩa là biết người sau này tụi nó biết người đó là thượng đế cha, thì ngồi đó cũng vậy. Anh Sáu là anh đương làm việc tụi nó. Cha là gì? Cha là con chó cho cha gì? Thì anh nghe, bởi tôi cũng vậy mà. À, chứ ông kia nói trời không dám gây lộn với bả rồi. Con chó gì? Cho cha mày để cho con đó con. Trả lời để cho thằng kia nói. Tôi đàm lưng nó xe tới. Hai người này nó nói chân lý mà sao nó nói con chó mà giờ mình nghe khoái quá. Đứng cửa sổ nghe. Cái tối vô quỳ coi lại. Con xin lỗi cha, con học nhiều cũng nghe trộm. Nhưng nhờ nghe trộm con mới biết cha. Quỳ gối lại qua trời. Anh em của Ban Ngọc Pháp. Ban Ngọc Pháp biết. À, Pháp biết liền. Cha nói gì thì thi hành đúng. Mấy đứa con của y không biết chồng. Mày đi đứng nữa là quay về chứ không có vụ đi đứng điệu gái. Đi lúc nào cũng lên ngang vậy. Cái khi ngồi vậy làm ông già, râu dài. Cái khi làm đứa con nít. Như đó. Thông minh lạ thường. Bất cứ đề tài gì hỏi trả lời tôi hết. Chứ ban đầu ông sĩ cũng thấy như là thôi kêu rồi cho em gái tới mà nói xin cha mà kêu tụi này thằng bằng mày với con không nghe nó kêu bà em thì giờ chỉ làm sao đi xuống bà theo ông ta ngủ với cha bố cho nên bố như thế lửa đêm quên nó kêu chị bằng chị là chặt rồi mà hai người ở 24/24 giờ rồi bà em mới báo cáo. Tôi nhiệm vụ tôi đi xuống đó ngủ 24/24 như cha kêu tôi một con không? Tôi lớn hơn nó mà kêu tôi một con không? Nó không có nhầm lẫn một giờ kêu tôi bằng chị. Sao? Phải có một giờ hay là một phút khắc gì à kêu bằng chị. Nửa đêm cũng đụng đi vào đó. Thì đó con. Nó mới chắc là lúc đó không chỉ mới tìm. Mình lên đấu lý. Sao? Đấu lý đã rồi thôi, không nói nữa, quỳ lại, không nói nữa. À, cái bằng đầu hoang mang lắm, chị Sáu Kỳ rồi hoang mang. Nói ông Tám bị hồ ly tinh dẫn. À, thành ra bây giờ cái cuốn mà chân lý này hay lắm. Sau này nó dịch đủ cách cái tiếng, người nào biết đọc được phương, được có cơ hội đọc phương.
Chị có đọc rồi, nhưng
chị có phát phương. Dịch rồi. Chú này dịch xong nhé.
Dạ.
Hả?
không lớn đâu.
À, sắp xong.
Không có gì tắm mặt không gì hết.
Cũng có một số mù quáng nhảy vô phục vụ cha, giặt quần giặt áo cha để được phước. Chúng phải nghe chân lý để tu. À, vô phục vụ cha thì cha phải ban ơn. Ban ơn là phải đầy, phải chửi, phải mắng, nó giận bỏ nó đi nói xấu. Bởi vì tôi nói như là trình độ tôi có chịu nổi, các người không có chịu nổi. Thành ra tôi không có cho các người gặp.
Không được, không cho gặp
cái cô kia đâu. Đúng cho, bởi vì trình độ người ta chửi cái giận mà làm sao gặp được. Còn tôi là phải chửi tôi mới vui. Hai cái khác à. Còn cái đằng kia là chửi cho nó giận. Cái giận thì nói sâu. Nói tu đâu có được. Tôi nói ha, bây giờ tao nói trước tụi bay không nghe. Tôi dành cho, tụi bay dành hết đi. Rồi bây giờ chạy chưa? Chạy ra nói sâu nè. Hồi ban đầu lấy lục lấy
chắc cho con
giặt áo cha. Cái này tụi này sao lại chạy á? Thiệt chạy á. Chửi mà. Cái chửi này ban điển lành mà. Sai nghĩa là chạy không kịp á. Tụi nó ngược lại nó thấy chết không? Người này không phải người tu. Ông Tám mới là người tu. Nhưng mà trình độ nó thấp. Nhưng mà cái chửi đó là hay, nó không biết. Trời sấm sét là chửi chúng sanh. Mưa gió là chửi chúng sanh, đập đầu cho nó tiếng. Chỉ có trình độ cao chấp nhận vậy đó. Trình độ thấp như sắc trời gì ở ác. Mới phơ áo trời mưa. Báo mất lạnh trời. Thì nó ngu muội thêm. Thế tôi không cho nó gặp. Nhưng mà nhất định không chịu. Tôi đi đâu theo đó. Tôi đi đâu theo đó. Chạy theo cho được rồi năng nghĩ cha cho con theo cha. Ở theo cha. Bỏ ông Tám với mày có gì theo cha không? Theo ông bị chữ chẳng gì kiếm tôi. Cách nghĩa tiếc chạy lại thì bị cha đuổi. Không cho vô.
Chạy vô
nữa. Không cho vô. Không cho vô cũng là dạy nó tiếng mà nó không biết. Cho nên chân lý vô cùng nữa chỗ đó. Vui lắm. Rồi tôi đi, rồi tôi làm một mát phe này, chống phe kia, chống nơi nào, bây giờ nó hòa hết rồi. Thế là ông Tám ra bài, cái cha mình lộn trộn. Thế ông Tám đâu có lộn trộn, mà cha không có lộn trộn. Không người nào lộn trộn hết.
Ra bài để tỉnh mà không có lộn trộn.
Ở cha tôi lộn trộn. Bà hội cho nghe mà theo tôi. Ông hồ thương nghe mà theo cha, hai người chống.
Cái này
tôi còn lên với bà khóc. Tôi nên khóc nhiều chuyện, ông Tám mừng nhiều khóc. Hai vợ chồng chống trong tu hành là tiếng